Một trường hợp khác là Đức Tiền Bối Đoàn Văn Bản. Năm 1967, Ngài giáng cơ tại Nam Thành Thánh Thất bày tỏ: nhìn huynh đệ lòng thương và đau như cắt, ngó anh em rồi lệ mắt bỗng rưng rưng, muốn viết luôn tay bỗng ngập ngừng. Chúng ta tưởng tượng có lẽ cái ngọn linh cơ lúc đó phải chậm lại, muốn viết luôn tay lại ngập ngừng. Hay là trường hợp của Đức Phan Thanh Bạch Liên Tiên Trưởng, chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời mấy chục năm tại thế, Ngài đã tảo tần với đạo, đã dựng nên những cái thánh sở Liên Hoa Cửu Cung, Bào Sen, Nam Thành Thánh Thất, Thiên Đạo Học Đường, vân vân. Thế rồi năm 1951, Ngài rời quê hương Việt Nam xuất ngoại để tìm cách hoằng hóa đạo trời. Năm 51, Ngài sang Anh Quốc. Năm 52, Ngài sang nước Pháp. Nhưng than ôi, chính lần này, tại giữa thủ đô hoa lệ Paris, Đức Phan Thanh của chúng ta đã bỏ xác trần trở về. Năm 52, 15 năm sau là năm 67, thì khi trở lại Liên Hoa Cửu Cung ở Thủ Đức, Đức Phan Thanh bày tỏ nỗi niềm, kể lại cái con đường hoằng đạo ra hải ngoại của mình như sau: non nước xa vời cảnh Á Âu, vì thương dân đạo phải đương đầu, trùng dương bao nệ dòng thương hải, muôn dặm xá gì cuộc bể dâu, chí dốc hoàng dương cơ chánh giáo, lòng mong quảng bá pháp siêu màu. Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó, kẻ ở người đi cũng tuổi sầu. Những lời lẽ như thế này còn nhiều lắm, nhưng đến đây thì chắc chúng ta cũng thấy rằng có người phải thắc mắc. Bởi lẽ người ta hiểu rằng tiên thánh là những bậc đã không còn bị lục dục thất tình chi phối nữa. Thế tại vì sao, cớ vì sao mà trong thánh ngôn thánh giáo cao đài vẫn có chỗ dành cho những giọt lệ, dành cho nỗi nhớ thương buồn tiếc xót xa? Thực ra chúng ta xét cho kỹ, những cái tình cảm ấy của các đấng tiền bối chúng ta là những tình cảm hết sức cao thượng thanh khiết, bởi vì nó luôn luôn gắn liền với sự hoằng giáo, sứ mệnh kỳ ba của tam kỳ phổ độ. Các bậc tiền bối của chúng ta buổi sinh thời, mỗi người một sở trường, mỗi người một tâm trí, một địa phương hoằng giáo, tâm tư các vị có thể cũng không tránh khỏi một nỗi niềm riêng. Nhưng lạ một điều, sau khi đã rũ bỏ xác phàm trở về ngọn linh cơ từ cõi thượng, thì tất cả các vị đều có chung một tiếng nói để san sẻ tấm lòng. Đức Đoàn Văn Bản quy thiên năm 1941 ở tuổi 66, thì năm 67 Ngài giáng đàn tại Nam Thành Thánh Thất và bày tỏ: buồn là buồn chưa làm nên đạo nghiệp, thương là thương số kiếp chẳng cho thêm. Đức Nguyễn Ngọc Tương quy thiên năm 1951, thọ 71 tuổi. Năm 67 giáng đàn tại Bình Hòa, Đức Nguyễn Ngọc Tương dạy: thương vì nhục thể sớm tiêu tan, đạo nghiệp đành cam chịu dở dang. Hay là Đức Lê Văn Trung, tức là Thượng Trung Nhật, Ngài quy thiên năm 1934, thọ 59 tuổi, sau 8 năm liên tục hành đạo. Năm 70 trở về cơ quan phổ thông giáo lý, Ngài không giấu được nỗi ngậm ngùi: gánh đạo vừa mang được nửa đường, éo le lại gặp cảnh vô thường, bao nhiêu chí cả chưa thành tựu, tiên cảnh hồng trần mãi vấn vương. Một con người ngang tàn khí phách là Đức Lê Kim Tị, suốt thở bình sinh bôn ba giải dầu với đạo, từng vào tù ra khám, giam ở nơi rừng sâu nước độc, quy thiên năm 1946 ở tuổi 57. Và khi trở về tiên cảnh, Ngài vẫn không thể vui hưởng cảnh non bồng nước nhược. Và đầu xuân Bính Ngọ năm 1966, trở lại Vĩnh Nguyên Tự, Đức Lê Kim Tị tâm tình với chúng ta rằng: nay về chốn tiên tòa cảnh cũ, tệ huynh nào vui thú chi đâu, nhiệm vụ xưa mấy lúc giải dầu chưa thành tựu, lòng này còn luyến tiếc. Như vậy chúng ta thấy rằng sự luyến tiếc dở dang của các ngài không phải vì tuổi đời vắng số, mà thực chất là vì đạo nghiệp chưa trọn. Và đạo nghiệp chưa tròn đó không phải vì tiền nhân thiếu kế hoạch, không phải vì tiền nhân chưa dốc sức, chưa trổ tài, nhưng trong cái thiên cơ huyền nhiệm mà trí phàm của chúng ta không biết được hết, thì đó là một cái lẽ bí mật. Cho nên năm 1968, trở lại Thánh Thất Bình Hòa, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cho chúng ta biết được một chút xíu nào trong cái lẽ bí mật đó. Ngài nói: những việc từ xưa đã sắp bày nhưng chưa tiện nói để ai hay, trớ trêu con tạo chia đôi ngã, đạo nghiệp linh đinh đến nỗi này. Và Đức Hộ Pháp dạy tiếp: bao nhiêu sứ mạng đã sắp bày, bao nhiêu kế hoạch đã định sẵn, chỉ chờ thời gian tuần tự tiến hành. Nhưng than ôi, lòng người muốn vậy mà thời cơ chưa được vậy. Cơ đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó xoay trở với bao nhiêu áp lực từ bên ngoài đưa đến, dầu tài cán đến bực nào cũng không làm sao tiến hành được.